không nên hướng ngoại và tìm hư ảo nữa, và gây cho sự bê trễ của tâm linh. Hòa đồng không có, sức mạnh không có. Mỗi người mang một khối óc ở thế gian, nhưng mà không chịu khai triển hướng thượng thì làm sao hợp tác và thực hiện kinh sống của vũ trụ để tiến qua được. Mỗi khối óc đều hướng thượng giải thoát, trở về với căn bản của chính mình, đó là sức mạnh cải thiện sự đóng đoán của trần gian và xây dựng cho nhân loại có cơ hội hòa bình ở tương lai. Trên trời đã họp lắc lâu nhiều lần rồi, và thế gian lúc nào cũng bê trễ, trì trệ, tham dâm đủ chuyện, quên khả năng khối óc, mà đành phải bị sa đọa. Rồi đối thưa ông trời phạt, chính mình phạt, không có trời nào phạt. Chính mình là người ân thưởng cho mình, và không biết chính trời đã ban khối óc, ban cơ tạng rõ ràng, không chịu sử dụng được sáng suốt, mà sử dụng trong ý lại. Có bác sĩ ý nơi bác sĩ, có thuốc men ý nơi thuốc men, rồi không biết cái khả năng sẵn có của mình là từ siêu nhiên và tự nhiên kết hợp hình thành. Cho nên càng ngày càng bơ vơ, thấy có mặt mày tay chân quần áo ăn mặc vậy mà tâm thức bơ vơ tại sao, không có lối thoát. Cho nên ráng tu đi để cho nó có cơ hội thức tâm, thấy rõ sự sai lầm từ nhiều kiếp. Nhiều người ăn thịt đến nhiều kiếp rồi, bây giờ cũng tiếp tục ăn thịt nữa, tạo cái thể xác này thành một nghĩa địa, một nghĩa trang, có nghĩa lý gì ở thế gian. Ăn năn hối cải, dọn mình sạch sẽ, thừa tiết thanh quang, hóa giải vạn linh. Khi chúng ta ăn vô là tức tốc cứu độ, tức tốc đem lên hướng thượng, thì lúc đó mới có quyền tăng độ. Còn không phải ăn chay trường để lo sửa tâm sửa tánh, dọn dẹp đâu đó nó có trật tự, rồi mới bước ra tăng độ chúng sanh theo cơ quy nhất sắp tới được. Căn bản không làm mà ảo ảnh tưởng tượng không bao giờ đạt được. Phải có thực chất, mà mọi người đều có thực chất hết, mà quên thực chất, quên ngôi vị của mình. Ngôi vị trong lành thanh tịnh không hưởng, mà cứ hướng vào ô trược tranh chấp để làm gì. Cho nên ngày hôm nay duyên lành đến, mọi người đã nghe qua những sự phân giải thực tế mà ăn năn hối cải và làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mượn đó mà tiến tới, mở tới cái thức vô cùng, đó là khai ngộ, biết được tâm của mình, hiểu được việc của mình làm, thấy rõ vị trí của mình, thì chỉ có tiến, không có lùi. Cho nên lời nhắc nhở đã qua, cũng đánh thức không nhiều thì ít, nhưng mà tất cả những sanh linh ở thế gian, phải nhớ rằng chúng ta không có thể mất cơ bản của chúng ta được. Sự hiện diện của chúng ta là quan trọng trên mặt đất này, không phải chuyện dở. Người nào cũng muốn về trời, nhưng mà rốt cuộc vì của cải, cho nên bị cảnh luân hồi lại thế gian còn ôm thế xác ngồi lại đây. Nếu mà biết thành tâm về trời, thì số dân dần sẽ bớt. Còn thú cũng sẽ bớt qua những cơn đại học vĩ tương lai để bớt con thú. Mà nếu không lo sửa soạn ăn chay đây rồi sau này chỉ giết nhau mà ăn mà thôi. Cho nên cố gắng hướng về con đường tu học, thanh lập tâm thân, tốt nhất trường chay diệt dục, giải quyết được mọi sự nan giải trong nội tâm. Ở đời lôi cuốn làm con người khổ nhọc, nhỏ lớn lên ham tình dục dâm ô sa đọa, rồi khóc lóc với ai, khóc lóc với chính mình, có sáng suốt không biết sử dụng, đi không được sa đọa, phải học kinh nghiệm khổ nghiệp, khổ nạn, vầy xéo, nhồi quả, qua một cơn dài đằng đẵng mới có cơ hội hồi sinh. Nên duyên lành đến, chính tôi đem bản thân này, xác này thực tập, tu luyện. Liên nó vô trong bụng, nó vẫn thành. Liên nó vô chỗ nào, nó vẫn sáng suốt. Cho nên, để cho những người tu vô vi thấy rõ rằng, chính ta phải gây dựng cho ta một cái bốn căn bản, đó là thực chất của chính mình, thì đi đâu không bị sa đọa. Còn nếu không, bắt chước như ông Tám đi là bị sa đọa. Mà cái ông Tám đã thành công, ông Tám mới đem thử liên bất cứ góc nào, thì vẫn sáng suốt trong minh triết để tận độ chúng sanh. Những hành động đó để ghi chép cho nhân loại tương lai, thấy đó, lấy đó làm gậy mà tiến thân. Cho nó cố gắng, rồi sửa mình, tu học, đừng có bôn ba, đừng có nôn nóng, đâu nó sẽ vào đấy rất rõ rệt, không có nôn. Lo hành, lo tu, thanh thản nhẹ nhàng. Đừng có nói, ông kia ông gì trời được, tôi phải đi gì trời liền, không được, biết trời đâu mà đi. Tiểu thiên địa là mình làm chủ, đây là ông vua của trong một xứ này mà không biết làm. Chuyện căn bản này không biết làm sao đi về trời, cho nên tu để trở lại trật tự. Phần hồn làm chủ của thể xác chỉ tạo sống sông mê, ảo ảnh, ngoại cảnh, nhưng mà phần hồn là chủ của thể xác. Cho nên phần hồn phải trọn lành, trách nhiệm, hướng thành, giải tỏa ô trược mới giải được nghiệp tâm. Mà phần hồn còn ngu muội mê cái thể xác, hướng ngoại, thì cũng khác gì sông sông mê của thể xác. Ảo ảnh cho người ta mê nhưng mà không có thực chất. Còn thực chất là mình phải giải thoát được mới có thực chất. Cho nên mọi người có duyên lành được gặp tôi và mọi người cũng biết rằng căn bản của mọi người không có phải là lu mờ, vẫn có nơi trở nên sáng suốt được. Cho mọi người phải cố gắng trở lại với chính mình để tận hưởng hòa bình của các càn khôn vũ trụ. Thế giới văn minh vật chất là chứng minh được những sự tiến hóa của vật chất. Tâm linh của chúng ta phải gây dựng và chứng minh được sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên khoa học quyền bí, người phàm không thấy, mà ta tu ta thấy. Thì mọi người đều đi như vậy, thì sự tương ngộ không có xa xăm. Rất gần với nhau, sống chung và vậy, dễ dàng. Bao nhiêu căn phòng này, cộng lại biết bao nhiêu khối óc, làm được việc gì. Vĩ đại nhất của thế gian chúng ta cũng thể làm được, thanh tịnh nhất của cõi trời chúng ta cũng thể về được. Tại sao chúng ta không làm những điều hữu ích? Đừng gom gọn, ôm cái óc nhỏ hẹp, hướng về con đường tranh chấp vô lý, lý luận sai lầm, tạo những mơ mộng bất chánh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ, thanh thản, khi tham thiền, niệm Phật trở lại quân bình. Giải tỏa nghiệp tâm, hướng về thanh nhẹ, như ý muốn thăng hoa thanh định. Đó là điều lành của nội tâm. Hôm nay là buổi chót, ngày mai tôi sẽ lên được. Không có gì hơn nhắc đôi lời cho các bạn tu. Và tôi mong rằng mọi người thấy rõ vị trí mới là tu được. Vị trí của quý vị một sợi tóc cũng rất mặc giá, thế gian không có thể chế được. Phải nhớ rằng của cải của chúng ta đã đem từ bao nhiêu kiếp gom góp ngày hôm nay mới có sự hiện diện ở mặt đất. Quý giá vô cùng. Không nên hoang phí nữa và cố gắng từ từ để tiếp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Kính thưa thầy. Hôm nay con xin thầy cái con chút gì được, con có một số câu hỏi, nếu có điều gì dù đấy tại dưới đó, tại sao gần đây cùng buổi sáng con nghĩ tới cái trời thầy là cái vũ trụ nhân loại, con khóc nức nở, đó là trạng thái như thế nào?
Thì thái đó, trong nội tâm
qua giả tu mà còn nghi đến chật tật, cho nên sau khi nghi đó mới được gặp đến chật tật, mới chật tật đi chuyển diễn để mở tâm mở trí tâm đủ dụng cho tất cả người sinh. Con phải có tin, đạo không tin là không có linh. Vì vậy con còn không tin, bán tin, bán nghi gì con chưa biết rõ. Thì cái sự mà vô lễ đó, có sáng cái đường tu hay không?
Không. Không chỉ dùng cầu kiếm, để trên chi trật. Lần đó, nó có cơ hội giải trật. Khắp là để nó giải trật. Vì một cao lực trần, không cao ngại mạng. Chê từ ai, nó làm cho hành giả khó tiếp. Trong đó, thường thế cũng biết, và yêu cầu, và khi bán tin bán nghi, thì phương thường thế là gì? Là một người hút trực cho cả không vũ trụ, trong đó chỉ hút thân. Người tu hút thân thì không có hút trực, cho nên mở được chút sáng, để mình biết được hết. Nhờ đó, thường thế mới bán lời, yêu hút tất cả những phần trực, người nào bán tin bán nghi.
Vì cái bản tính của con không biết mà tin, đó là mê tín như con đã trình bày. Hoặc là con biết thì con mới tự tin. Thì cái đó phải là một sự cống cao ngạo mạn. Vì vũ trụ không thể bao giờ biết hết. Vì mà Thà biết tới đâu, nói tới đó. Còn con không biết, con không nói.
Trình độ học hỏi thì luôn luôn có giới hạn trong đó. Trình độ kiến thức đó là tương đề vô cùng. Là nó nói nó không biết, nhưng mà nó biết. Mà nói nó biết, nhưng mà nó không biết.
Vì vậy con đường từ lâu nay trong cái tâm thức và thần thức của con đối diện với thầy, con đã sai hay là trúng, nếu sai thì thầy chỉ cho con nghe.
Không có sai vì trên đường đi và trên đường truy tầm, nó phải vậy, nó mới nắm chắc được. Từ khi mà thầy trên sai suốt, chân lý là tròn, không có nghi kỵ hình giả, nhưng mà hình giả có quyền nghi kỵ người trung tâm.
Mình thử cái mình biết, mình gọi là mình biết rồi. Cái biết mà không thấy, mà tự nhiên cái thức mình biết. Thì cái biết đó có phải là một hành động cống cao ngạo mạn thì vũ trụ không bao giờ được biết hết.
Không, biết là cảm biết và biết là cái khác nhau. Cảm thức từ đây như vậy, nhưng mà từ chưa nắm trọn. Thì cái thân hành tôi mới được nắm trọn, mà muốn nắm trọn thì từ sư kiệt luân thanh sẽ thấp nhẹ. Và tất cả đều buông bỏ trong nội tâm. Thì mới thấy
được. Thì những lúc mà con cảm nhận mà con khóc như vậy, những hành trình mà con đi như vậy, thì đó là con tiếp nhận điện ở trên hay là một cái chuyện gì khác mà nó đến được con như vậy, là con
bên trên cứu độ, bên trên thường theo dõi. Và nên nhờ đó cái sự cảm thức đó được rút lên, rồi sẽ nó sâu, nó rơi lụy rồi nên đi lần tới cái thức rồi tới còn thức. Nó phải tự do năng mộng, cũng như nghiên cứu về khoa học như vậy. Bữa nay tôi biết, ồ, tôi hiểu được thật rõ ra này, nhưng ngày mai tôi biết là cái dự án nó khác. Rồi tôi thấy cái cảm thức nó hơn nữa, rồi một ngày nào tôi thích theo là tôi cũng đọc biết như thế.
Nhìn thấy đó, càng đi con thấy còn nghi ngờ, con sợ là con đường con đi sai lạc, xin thầy xác nhận được con.
Không có sai lạc, cái trên đường đi nó phải như vậy, nó mới đi được một chút không. Họ nào giờ nghe phi thân mà không nghe phi thân, cho nên tiếp đi viết lại, nghe lại rốt cuộc rồi bỏ hết.
Như cần đi con thấy cái hiểu biết của con rốt cuộc rồi, con nói có hai ba chữ là nó hết, mà cả mấy năm trời, con thấy như vậy thực sự có vô dụng hay là hữu dụng cho nhân loại, dĩ nhiên cho bản tính của con, những con người con
sự trì trệ của nhân loại thì luôn luôn như vậy. Ngày nay chúng ta đang làm đạo, nghĩ câu hỏi và câu vấn đáp và câu văn đề, là có nhiều người cũng không hiểu hai người muốn nói gì. Nhưng mà hai người chịu, thì hỏi trình độ khác không phải hành mới có. Cho nên là ta đi, nhưng mà cái vị nhồi quả, chúng sinh cái vị nhồi quả như có tổ chức tâm. Tôi muốn xuất hiện cũng được. Quả, thấy thấy có cây bông gặp như vậy. Là hai cái trái bông ăn rất dễ, nhưng mà trồng cây bông rất khó, phải đi qua giai đoạn đó mới có cây bông này.
Tôi cần đi, con cần đi ngờ Thượng Đế, thì đi chờ cả Pháp mà con đi rồi. Đi đến cái vô Pháp, thì nói nghe cái là lối cống cao, nhưng mà con người con cũng muốn thoát khỏi ra cái pháp mà nó ràng buộc, cho đến con không còn một cái ràng buộc gì cái vấn đề, những cái pháp lý hay là những nguyên lý, những gì chỉ biết có nguyên lý của vũ trụ mà thôi. Con không muốn bị dính vào một lý thuyết nào, nữ con đường con đi là con muốn mở. Cứ vô cùng, tình nữ con muốn trụ chết vào một lý thuyết nào hết.
Trên đường đi nó là cái pháp mà mình đang nắm, cái phương sách mình đang đọc, bài mình đang đi, chẳng qua một cái mình cây đại đi mà thôi. Nhưng mà cây đại đó thì thấy vô dụng đối với chính mình và mình đặt qua rồi. Mình cũng nhờ cây đại đó mình qua. Nhưng mà cây đại nó sẽ thu tích cho người. Cho nên hôm nay tôi đi tôi vô pháp rồi tôi chỉ thuyết vô pháp mà tôi không thuyết cái chuyện vô vi thì tự nhiên là tôi phá hoại và không có cho người ta tin tâm. Tôi muốn dự kiến những ngày anh em tâm linh được tin tâm trước khi tôi tiến cũng như là cái này. Rồi tôi mới quan cái kia, rồi tôi mới ở cái chỗ này. Thì tôi phải luôn luôn săn sóc những cái gì tôi đã qua và tôi thường đó những lo lắng về những cái phương pháp mà tôi đã bị như vậy. Thì bây giờ không đồng đường cho người khác đi thì tôi mới thực hiện được cái chuẩn bị đã tận lọt rồi. Cho nên tôi đi tôi vô pháp rồi tôi không tập học gì hết, tôi đá hết tất cả mọi cái thì không được. Cho nên có hữu vi mới có vô vi. Đó. Cho nên đã có tình yêu thì mới có lựa chọn. Sinh con thì mới cảm thức thế là đặt không. Thì nói tôi chỉ dùng chứ không nữa thì không có sử dụng được. Và không có cứu những người đang đi tới cái tình yêu và đi để con rồi ra đi tới không. Thì nó thấy giai đoạn từ giai đoạn một cho nên cái đó nó có cái khoa học vật chất và khoa học quyền bí. Khoa học vật chất vẫn duy trì và khoa học quyền bí thì chỉ có thực hành để đạt được. Nói tới khoa học quyền bí thì chả có bao nhiêu người hiểu được rồi. Chỉ có hành giả mới hiểu được. Cho nên chúng ta lưu giữ cả hai và tính cảnh cả hai. Thì lúc nào chúng ta cũng nhẹ như anh. Còn hành giả vô vi không cho tin. Tại sao không cho tin? Khi chúng ta không tin là chúng ta có tin. Đó là cái thâm tập những lời mà tôi mà học. Một cái chuyện mà đưa ra bên ngoài nếu tôi không tin, tôi đã tập hẹp. Trước kia thì không tin. Rồi tôi mới đi tôi không tin. Thế thì thế nào? Cho nên cái câu chúng ta nói ra đúng. Nhưng mà ở đời người ta nói không cần nào mà. Được cái trình độ đó nó phải bám víu nếu mới có tội chứ. Còn mình qua rồi mà nó thôi không cần cái đó thì cái thằng kia nó nhảy xuống sông luôn. Còn nó không có tin được. Thì mình còn đường với độ ta và độ tha. Còn có bao giờ không tin mà giữ được thật tật. Tôi không tin chính tôi còn không tin tôi. Làm sao tôi tin người khác? Nếu mà tôi tại sao tôi không tin tôi, người mà phản cách như vậy không. Thì tôi muốn tin tôi vô cùng. Thì tôi phải đi chơi mãi mãi, tôi mới gọt sạch cái người thân. Nếu tôi chỉ giới hạn và tôi bám víu cái đó để sống là không bao giờ tôi giải được người thân. Tôi còn có mê chấp. Và tôi không tin tôi là tôi còn mê chấp. Cho nên cái không tin mình là cái khó nhất của người đạo. Còn người đạo là luôn luôn không tin tôi. Tôi ngồi đó nhưng tôi không phải ngồi đó. Tôi thấy tôi đi nhưng không phải đi. Tôi không tin được. Tôi mới là ở trong cái nguyên lý của người không chỉ có một mặt thôi. Lúc đó tôi mới phát tâm thiên nhiên tất cả mọi người và tôi thấy mọi người trong mê lầm. Nhiều khi những vị thành đạo giả khùng giả điên nó mắc nó đeo nó chơi nó khi thế nào mà chỉ mở cho chúng sanh thôi chứ không cần được ý tại chúng sanh. Thành ra thì người tu vô vi không nên tin mình.
Ba năm trước khi con nghe Đức Thiên Thần Ngọc Đế nói về thuyết trường sinh học, con khóc một cách nức nở khi mọi người không biết gì hết và con đường đó con đang đi. Từ thử cho nên ông Tư khi nói ở bên Tây cũng như gần đây thời kỳ khoa học vật chất tiên thánh xuống phàm cũng phải học những ngôn ngữ để mà truyền bá cho nhân loại ngày hôm nay. Thì con đường con đang đi, con thấy ý thức việc đó mà con đường con đang đi. Thưa Thầy, có phải phù hợp dường như một cái nhiệm vụ gì mà con cảm nhận được như vậy, có phải không Thầy?
Đúng chứ, chúng người tôi và mình đi, mình quên mình và thay chuyển chúng sanh thì luôn luôn đó là nhiệm vụ. Không biết làm cái gì, mình biết cuốn sách ra biết tờ giấy vở đó cũng là cái nhiệm vụ. Sẽ có một số người đánh cái đó mà đọc. Cũng là cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của chúng sanh là phải thay. Tất cả đều có nhiệm vụ.
mỗi hành động, mỗi thứ, mỗi động đều là nhiệm vụ để chúng sanh. Mà chúng sanh không hiểu nên tôi có làm gì để chúng ta. Tôi ở trong cơ tâm siêu nhiên trên thượng đế cầu kết. Tôi không thích từ chỗ tâm tạng của tôi đấy.
Những bài giảng của thầy thì con đã chuyển qua về cái khoa học của siêu hình, không thể cho nhân loại ngày hôm nay tiếp nhận được vì trình độ vật chất, cho nên con mới chuyển qua một cái khoa học hiện hữu, mặc dù nó là hiện hữu nhưng vẫn còn hữu dụng, nó giới hạn nhưng mà vẫn hữu dụng để cho người ta làm cái cầu bước qua. Cho nên chẳng hạn như thầy đã nói vừa rồi, cái bản thể là siêu nhiên, khoa học cũng đã biết tới đó, nhưng con phải áp dụng với một cái ngôn ngữ của trần gian ngày hôm nay để chuyển cái thành hữu dụng. Thưa thầy, con đường con đi phải đúng như vậy.
Đúng cho tất cả con đi, chúng con vô đi. Thì mỗi người làm một việc, cấu trúc mới thành được một khối cơ đồ tâm linh của thánh đề.
Cho nên cái trong Kinh A Di Đà giảng nghĩa, một đêm mà cũng thiền, tự nhiên trong người đó, trong niệm thấy là xả nhiệt lưng, pháp giới mà người, tự nhiên con biết cái đó, con đặt là Kinh A Di Đà. Thì tự nhiên cái thần thức con biết rằng, áp dụng ở trong cái nguyên lý điện quang, từ điện lực trong con người mà khi mà thiền nóng lên nó biến thành một cái lực bất mạnh, từ điện lực mới ra điện quang, mới ra hào quang, thì được con người con á nó xẹt ra một kia thì nó là xả, tức là nó bỏ ra
điện, xả điện lực phóng
ra, nó ra thì trong lúc đó trong cái di đà pháp dương luôn vị Phật xung quanh nó thì biết như vậy. Làm sao con biết rằng Phật biết không?
Bởi vì ở tầng giới nhẹ, cũng như mấy người ngồi đây mà người nào mà tập tình tu nghe cái này nó hiểu, nó sung sướng, nó thấy xả nhiệt, xả nhiệt là phóng luồng thanh điển của chính nó ra, rồi pháp giới mong muốn nó đi tới cửa đời, cửa đời là thì những người tu nó thấy là ô, họ làm giờ tôi không hiểu, tôi có nặng chịu trì nặng ở đây, mà xả nhiệt là lưng hương xả nhiệt, cái tội lửa mát điển xuất phát ra mới có cơ hội tiến tâm. Thì từ đó nó sẽ cảm thức tất cả càng không vũ trụ, có mát điểm nhất, có lò lửa lớn nhất, có chỗ tiến tới, có chỗ trụ tâm nhất, lửa đó nó mở ra. Thật ra nó thấy Kinh A Di Đà là tiêu khoa siêu vân nhất. Thì mọi người cũng có hết, mà cái thể xác này ở đâu mà có. Tên tôi là tên thịt, mà thịt đâu có làm cái thể xác này ra được. Cho nên là không. Ông Phật ông muốn nói tao làm này ra. Ông Phật muốn nói ông nói cái gì con có và con thấy như vậy. Phật chỉ nói như vậy. Còn ông dẫn đến cái tao chế này nè. Cho nên hai cái tần số đại thanh và thanh hai cái khác nè. Phật chỉ có thanh đâu. Còn đại thanh đó. Nó bảo cho Phật. Thì chỉ biết thường nè. Nó chỉ bị nhận những sự chửi mắng, những sự dĩ bán, một chú sanh vì sự tâm tối, mà nếu nó không giữ mắng, nó không tỉnh bán, nó không có sức tật được. Nó thích nó lên tiên. Và khi nó thích, ông trời nó mới động cho ông trời. Ông trời mới có cơ hội chiến. Cũng như nó biết đánh, biết đau quá, nhưng mà nó cứ ôm chuyên cha, nó ca cũng thăng. Sự thật như vậy, của cái người khoa học là bây giờ. Người khoa học là bị đánh đòn nặng quá, nhưng mà cứ chia chạy tới, tìm cái chân lý, tìm cái lẽ phải, tìm cái đúng cũng như ông tìm cả. Cho nên tại sao nó càng suy nghĩ, nó ở trong lép nó hoài, nó cứ suy nghĩ hoài. Thì những cái thằng đó nó khùng, nó không chạy ra, là nó biết rằng việc gian là tuyệt thật. Thấy chưa? Ai chẳng hả? Đâu có phải dân nhân cho nó đâu. Nó ở trong cái trực tiếng mà nó tìm ra. Ai là người lợi lớn nhất? Cái gì nó nói xong? Đến giờ thanh khí điểm nó sống, mà từng thanh khí điểm truyền cảm với tư tưởng thanh cao cỡ mở và cái khoa học tối tâm để nó cống hiến thích hợp cho nhân loại là ai? Cha nó ra nữa. Thì từ đó nó sẽ cảm thấy rằng nó gấp từ thế bất cứ ở chỗ nào. Hơi thở nhẹ nhàng nó là của thần thế rồi. Chính nó là ngạc. Thì được cái thanh nhẹ vô cùng của nó chính nó là ngạc. Thì nó là vô hình vô chủ. Nó không còn thành tư nhân gian, nhưng mà nó có chỉ còn cái tâm trời lớn rồi. nhưng ở thế gian phải là tương ái, phải thờ lại để gì thấy tôn nhân. Cái nguyên nhân đó làm gì? Phản ảnh lên tâm thức nữa. Thế nó thắp được cái đèn giữa bàn thờ. Thì đèn là nó có mà nó quên thắp. Khi mà nó thắp nó phục vụ cái bàn thờ một thời gian rồi nó thấy nó quên thắp. Lúc đó nó thức tâm, nó thắp một cái tâm nó bình sáng. Thì lúc đó nó tâm cái hữu vi mà nó về vô vi nó nói tâm. Cái này có thật. Nhưng mà cái tâm làm tôi được. Nhưng mà không có bên ngoài làm sao nó đi vô bên trong được. Thì thế nhờ. Cho nên tất cả bạn lên tại thế đều hữu vi. Không có một tưởng đại nào không được. Không hữu dụng mà không có lời nói là không hữu dụng. Mà không có lời mê chắc nào không hữu dụng. Nếu chúng ta đi trên chân lý trọn nhẹ thì tất cả đều là hữu dụng.
Cho nên Lão Tử nói rằng lễ là cái yếu nhất của con người mất đạo. Con người mất đại đạo mới chấp vào mượn vào cái lễ để tạm sống được sinh thế. Là lễ là cái vấn đề bên ngoài của con người. Cho nên xả nghiệp lưu hương, con người không khả năng chấp cái lưu hương của mình. Cho nên nó mượn nhang đèn để mà cống hiến cái vật. Đó là cái yếu nhất cùng con người để đạt vào chân đạo. Thưa thầy phải đúng vậy.
Đúng, đó là sơ.
Vì người ta không có được vào cái đại đạo cho người ta mượn vào cái lương hương mà mình không nên chấp để cho người ta mượn. Vì trên đó nó chưa có vào thì mượn nó thành thử cái lễ là cái yếu nhất.
Sơ. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao nó phải hành lễ. Không phải yếu đâu. Tiên học lễ rồi hậu học văn. Tại sao nó từ một vị tiên giáng lâm xuống thiên gian đã đem sự sáng suốt và phục vụ cho tất cả những sự đàn loạn. Rồi nó độc tài càng ngày càng yếu đi. Yếu nó bị đọa, chúng ta mới chứng minh được cái lễ, mới chứng minh được con người. Bị xa đọa xuống đường, đau đớn mà. Mới là giải bỏ tự ái, mới quỳ lại, mới hướng thiện. Thì từ đi một lên học cái nghiệp con nguyện chung. Không biết tâm nữa. Nhưng tôi là làm lễ, đúng lễ bao nhiêu chứ. Con làm người, con có tay, có chim, chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Từ ngày hôm nay con nguyện lên là người con tu thiên hạ thế. Đó, ông Thâm Tử có cái chỗ chuyển đạo của ngài. Học lễ, rồi hậu học văn, rồi cái tâm nó mới thích, nó mới xây dựng cho nó, lúc đó nó đi tới mạnh. Chứ còn nó lại đời không thích, thế gian làm sao nó nghe vậy? Mẹ nó muốn đến bán bưng thì nó phải muốn đến bán bưng. Nhìn trên mẹ nó ngồi dê rô, nó học cách mà nó, cái sự ảnh hưởng của quần sanh. Các cái tập tự của xã hội mà đi thành lập cái đạo đức, cái nhân sanh đạo đức. Đó, cái đó là của nhân sanh đạo đức thôi. Về đạo nó khác. Không tử cũng phải đi hỏi đạo. Còn ngài chỉ lo như là nhân sanh đạo đức thôi. Đó, một giai đoạn rất lớn thì mình nhìn đạo. Để lo cho nhìn đạo. Còn thiên đạo nó khác. Thiên đạo là do hành giả cảm thức qua những cơn ngồi quả đau khổ khi dừng nhiên nó mới thoát khỏi cái sự đau khổ. Sau cái chuyện nhiên thì nó thấy có sức mạnh với nó. Hỏi thì tại sao tôi đau khổ hoài? Nếu tôi có sức mạnh làm sao tôi chịu đựng được sau khổ đến ngày hôm nay? Tôi có sức mạnh, tôi có những thức tâm. Và nó sẽ không cuối cùng cho sự đau khổ. Và nó dừng lại, nó thấy nó không còn đau khổ. Mà nó hòa tan trong đau khổ, đâu có gì đâu mà đau khổ. Con người chưa hòa tan trong đau khổ thì cảm thấy đau khổ. Người chưa ngồi dưới tiết xương thì thấy tiết xương nó lạnh chứ. Ngồi dưới tiết xương nó có gì hết. Chịu rồi không có cái gì hết. Rồi đất bị chứng minh cây thân cũng sống với tiết xương. Nắng mưa tiết xương bất tất. Nhưng mà ý chí nó sẽ vừa lên một phần. Cho nên ý chí là cuối cùng là cái ý chí. Nhưng mà muốn đi tới ai ý chí là phải lột cái vỏ trần trượt. Mà muốn lột cái vỏ trần trượt thì dừng rồi qua gì hết. Thì thách đó thì đánh đập. Thì đánh nhiều. Đánh đập tim, đánh đập tâm. Xoay sắc. Phá vỡ tất cả những cái tâm tối. Mà nó mới tham phá được cái bí quyết của nó. Sẵn phá tâm một tâm. Thì lúc nào nó còn vơ vơ. Ban đầu nó vơ vơ vì nó thấy nó thiếu và không có. Và ngày nay nó có rồi nó không còn như vậy. Thì nó đi trong cái thuyết không. Nhưng mà thuyết không để cho một số người nghe. Một số người đông chịu đựng như nó. Đông gánh vác như nó. Chịu khổ như nó. người đó mới cảm thấy gia đình. Mà người còn tham siêu sướng, còn tham dục, cho nó là tà kiếp. Đúng không?
Tức là cái ngay Di Đà là trong cái thực hành. Một đêm đó, ngay cái tên của con, nó cũng giống như cái trường hợp sợ bị yêu hương. Nó nóng lên cái chủng độ, nó xà ra một cái, con mắt hết trơn, làm như nó nguội, và ngay đến đầu cũng vậy. Một đêm khi mà nó chuyển đạo như trường, nó đem một cái cực độ, gọi là cái mức độ, nó làm như là một cái sưu pháp, nó mở ra một cái xà để con ngồi thiền luôn. Đó là trạng thái như thế nào?
Đó là yêu mình, giải thiệt. Mà tương ứng của một cây một cành, một cây một cành nó tương ứng hết, cái đầu ngay chúng tương ứng chúng ta. Lúc đó là bằng thân định ứng bằng thiết tư cầu luôn là kiểu tam quê tự đánh.
Trong như lúc đó con không còn nóng nữa, ví dụ 100 độ nó xào cái con mắt nó trơn rồi. Thì cái đó con thấy là tại vì kích động mà nó đủ độ, nó mới mở cái nắp ra.
Thì đó, người tư ngồi quả chuyên biến, ngồi quả ngay trong thân thức. Khi mà chúng ta nói đạo đây nên cũng là ngồi để kia.
Rồi từ đó con nhìn một người, nếu một người nào mà mở quậy nhãn dường như có cái lỗ này đó nó xì ra. Ở tới cái chỗ nào con thấy mỗi phương xa dường như chỗ đó nhiệt nó xả ra. Thì đương nhiên cái chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, con nghĩ là chỗ rất nhỏ. Nhưng mà hả con trụ dường như con thấy được cái đó. Thưa thầy, có phải là nguyên lý từ trong người nó phát ra, nó tạo ra hậu quả.
Thì mình kể lại, của mình nó bắt đầu mở. Thì mình mới gắn liền với cái cơ thể của đối phương, rồi nó cảm thấy đối phương nó có việc mỗi luôn xa có một việc xúc. Thì mình nhìn thấy nó mở thế ra. Và cái thiếu chỗ nào, chưa học, mà nó chưa mở, thì mình mới lấy gì, luận gì chuyện đàn. Để dần dần lên cái chuyện nào, thì mình lấy chuyện tà, và lên cái chuyện không. Luận chuyện có, lên cái chuyện không. Thì mình mới được thấy nó mở thế ra.
Thật sự con nhìn một con người, con cũng liên tưởng như vậy, con phải cũng tưởng tượng hay không?
Không, bởi vì cái minh cảnh đàn của mình khi ghía nó nhẹ rồi, thì cái minh cảnh đàn nó mở. Khi mà ngồi mà muốn nói chuyện đạo với người khác, là cái thân mình áp cho cái thân mở.
Như vậy con có dùng bao ơi, con áp đảo người ta
không? Không, nó áp đảo, kia một chỗ.
Có một sức hút gì ra với con cảm như là một phần của con không còn ngần ngại không? Con có thể cho họ những cái gì?
Cái thân nó có nhiệm vụ phúc cho chị. Cái thân nó có nhiệm vụ phúc cho chị.
Mà trong lúc đó con không có sự tính toán nào, một cái automatic thôi.
Automatic thôi. Tất cả là automatic. Cho nên nó thấy cái sự siêu diệu của đại trời. Cái siêu diệu của ngay tại con vũ trụ nó có cái âm mang thầm đó. Giờ cái cảnh nó hút mình. Thấy chưa? Những người có thể đổi tên vào cái cảnh, ta thấy sự đau khổ của cái cảnh. Mọi người chưa có trình độ thấy cái cảnh vô cùng tốt gì từ được xong rồi.
Thì nó có tên con đường đi của hai vị không? Thể xác này có hiến tưởng. Cho nên mọi muốn sẽ bao nhiêu sẽ có không còn đạo đức gì đó. Từ đó cái đó là cái gì?
Cái đó là cái đại nguyện của từ. Lúc mà rời khỏi đánh chân rồi nó có cái đại nguyện đó rồi. Nhưng mà xuống thế gian gì kia mê mội lôi cú cho nên quên đi nhiệm vụ của chúng mình.
Mỗi khi mà con nghĩ tới cái đó, lòng con nó như là một sự con hổ mà đang giữ tận, giữ này không phải anh. Mà giữ muốn đem làm cái gì cho nhân loại thì con nghĩ con đâu có đủ sức. Tại sao cái muốn còn quá lớn?
Không, bởi vì do sự công năng công tu liên hệ với thanh giới, và khi đặng tới thì thanh giới hút rồi.
Cho nên con khóc quá.
Đúng, nó hút rồi. Hút nó khóc rồi, nó giải cái trời. Giải hết cái trời rồi, tới lúc đó là phải. Lúc đó mình biết thì vẫn sang nhau thì người gặp lại chỉ biết do người thôi thì vô cùng mà lâu như thế thôi. Cho nên phải tìm tâm tu học để hút lần và nữa là thực sự cho ra tu. Cho nên cái quản lý hay là cái việc làm của chúng sanh muốn quản lý một cái gì không về thân quản lý thế nữa. Về thân để hòa hút nó là một, nó với tôi là một, và nó khác tôi khác thì là ta khác. Cho nên ở thế gian tất cả những vị lãnh đạo cách mạng đều thất bại vì nó khác tôi khác, và nó với tôi là một. Cho nên những nhà mới khởi đầu làm cách mạng tại thế gian nghĩ nhân dân là tôi, sự đau khổ của nhân nhân là của tôi, sự đau khổ của tôi là sự đau khổ của nhân nhân. Thì lúc đó, tôi bị nguy lên một chiều, và lên lên một ngôi thì tâm thấm, kiểm đạo cho này xa nhân, rồi bị khô lên. Vì thiếu tự nhiên, không chịu hành thiền, không chịu mở cái ngũ tạng này, không chịu hưởng của bao thân thân. Cho nên con nghe cái kinh là A Di Đà, thấy mình có những cái observation cần thiết, bằng thân thân, và mình sắp trật tự cho mình, tức là sắp trật tự cho mình. Vì luôn nghĩa mình liên hệ với càng con vũ trụ, không nhìn nghĩ mà mình có trật tự, thì càng con vũ trụ mừng lắm. Con người chỉ là để mà cho cái thân khi ta càng con vũ trụ tương lộ chính sách, thì chúng ta tu ít nhiều là không có nhiều. Vì cái tâm thức nó làm như thế này cũng vì không sợ ông trời, không sợ ông Phật, không sợ ma quỷ, là nó không có gì cả. Thế nên, cho nên có nhiều người mới tu pháp đi một thời gian thấy sợ, thì cho hết tiền một lúc thôi được, giỏi ăn tôi đi, nhưng mà tâm tôi được không được. Thì đó là cái power của cảm thông như thế, mà đó nó là cái power của thường hình. Nhưng mà xin thượng đế như nó bát chân thì người ta đây ca tụng thượng đế lớn lắm không thượng đế tâm thức bình đẳng hòa bình những tâm cái thanh khí điển tâm thức của chúng sanh thì đủ già chúng ta thôi nên tâm ta nhân nghĩa nhìn ngài vẫn chuyển về để làm đó vẫn bàn lại nhưng mà ngài vẫn cần chúng sanh biết cái chỗ thanh sạch nhất của ngài và thấy chỉ ngài và truy tập ngài để được
hôm nay tôi nhìn trước thầy đi thì cái thức con nó có đạt tới như thầy đã nói chưa?
Không. Cho nên cho con đi luyện, cho con luyện một quán.
Đừng có cơ hội. Năm hôm trước, thật thật có một lối điện. Con muốn có một lối điện. Con đã cảm ơn. Nhờ cái đó con có biết ngày hôm nay. Con biết cái trước và cái thận. Con thấy con nó còn rất sung sướng.
Cho nên một món quà, một sự thành công của thượng đế cần kỳ công đau khổ nhất cho đặc nhiên. Cho nên khi con diễn kiến được như thế, thượng đế chúng ta thật sự. Vì công của ngài diễn luyện chúng ta nhiều hơn chúng ta đã đặt. Chúng ta đã đặt tâm trước thôi. Một công diễn luyện của ngài rất khổ. Không bao giờ phút nào bảo chúng ta theo dõi. Ở rừng chúng ta thật, ở đâu chúng ta thật, không bảo chúng ta. Vì ngày hôm nay người vô vi có chút trình độ qua sự tiếp cận của mẹ trên chuyển xuống để hành hạ tâm thức và để cho mọi người thấy ngài cảm ơn vì ở đâu mình cũng làm vậy ở đâu mình cũng nuôi nấng ý chí của thượng đế rồi đây ở trong chỗ dơ dãi nhất và thân sạch nhất chúng ta yên tâm lúc nào ý chí chúng ta cũng nắm vững để trên con đường tiến về ngôi cội là toàn là những người đau khổ ngoài quả. Trở về từ thiên giác, năm trọn lành, trên đi của thần lợi và thần độ chính sĩ.
Sau lâu nay, lòng con không hiểu. Tất nhiên này con không hiểu tại sao cái lòng con không muốn mổ cái tim để mà đưa cho thượng đế. Không có một cái cái dũng chí hay là cái gì cũng thể hiện tại sao con người con có một cái đáy lòng có một cái gì mà mình
thường đem chọn để làm việc thì qua những cơn thảo đạo rồi những ba tuổi đi chơi thể hình thân chúng ta mới thấy giá trị của khối xã để ứng dụng đến không cần nghĩ đâu chúng ta sẽ thấy gì không hiểu cho này
bởi vì nó chưa tới còn là con
biết chuyện mới bây giờ phải hiểu chưa thành cái ly mà sau này nó mới lo trên người học thành cái ly là từ ly muốn thành cái ly là từ rồi nó đi được cái phục vụ và trong cái lúc phục vụ không phải là nói chuyện những phục vụ thiền ngồi không nhắm mắt nhưng mà làm việc hỏi trong tưởng thế ông nói chuyện với chúng ta mới ở đây là mở cái sắc phạm nó. Nhưng mà ông tỉnh là ông gọi là ông chuyển khách các nơi không phục vụ. Thấy ông không phục vụ nhưng mà giữa đồng chí có phục vụ. nhưng mà khói tà nó tưởng là hay, nó vân bình đánh tự đệ, cho nên đâu có lòng đem cái tim này dân về tự đệ được, nó không chịu, nó có này. Thành ra những người tu cao trong điều của mình, họ thuộc ngủ, khó ngủ, phải làm gì? Đốt tê thanh tình mình, và để dọn cho sống. Con người vui vui, nắm luôn, đi tất cả ba con, nhưng mà luôn đó là vui tình chứ. Tình cả con gặp ta chắc năng và hạ sơ ta, chờ chờ. Nhưng luôn đó mới là cái cùng, chờ chờ. Bởi vì kia là vui thẳng tật. Để được gian giữ trung tin bộ nào mà thôi, xác không cần, cần trung tin bộ nào. Để qua với thanh niệm ở bên trên, lúc đó mới là mình. Cho chúng ta là việc ở đâu, đi là việc ngồi, như là việc non, là việc ăn, như là việc không phải đợi giờ, thì là việc. Để con mới thấy cái xóa ra, thì chúng ta không còn bị lâm lạc. Từ giờ phút nguy biến xảy đến để chúng ta được ngày cứu tầm tầm thường ứng thì cái bay mà chúng ta sẽ xác tử tầm một. Và nếu chúng ta không về xong thì cái ngày đó mất cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái vốn cuối cùng của tôi là gì? Dọc điểm không? Tôi nắm được rồi. Dọc điểm của thượng đế thì chúng ta đón nó cũng như là được. Và Phật đã thấy sát này. Còn văn Phật tu thiền về cái hồn, về thể chất tâm Phật, về chúng ta hướng về tâm Phật để giải tỏa cái bảo Phật đấy, và chúng ta sẽ xây dựng cái luân thần thiên hồ đạo được tăng nội tâm nội thức trước tiên là để cho cơ biến tiên chúng ta có cơ hội chưa. Tôi
cũng nói rằng có tầm thế giới có qua, nhưng mà con thấy rằng không biết con thuộc khoa nào, nhưng mà tại sao có lúc con thiền thì tự nhiên con thấy rằng xuất ra chút trán con nhất âm nhất dương, tự nhiên con đã chi đi đạo tự động con trả lời thầy. Có phải căn con có liên hệ ở một cái căn cơ nào nó liên hệ cái gì mà liên quan tới dịch hay không?
Không, cái này là liên hệ của căn gì mà tự nhiên con đã có cái âm dương như chút trán rồi. Cho nên cái sự soi sáng của đấng Di Đà mà thôi, con đường đi đều là soi sáng bởi đấng Di Đà, cho nên cần gì tập để đủ hào tăng lên tập cho đủ.
Thì thấy trước mặt ở đây thì đến đầu con nó đã có như cái gì rằng mà con cần tốt thì mình nói rằng
nó không tốt cũng hay không tâm tin đủ đó nên cái này đã có. Cái này nó cũng nghe rồi. Thì cái đó là gì? Cái mầm số 8 đấy. Ở đây là cái mầm lớn. Ở đây là cái mầm nhỏ. Nếu nào tôi không có tài trẻ đó thì là cái không.
Thần thức quán thông ở trình độ ở núi Tu Di hay là cấp cô độc viên?
Thần thức quán thông ở cấp cô độc viên trước, rồi nó đi tới cái cô độc viên rồi, nó mới đi tới cái đúng tu di. Đúng tu di là nghĩa là hầm bốn trên hầm bốn.
Tại sao núi tu di thì nằm ngay cái chân thấp mà còn cô độc viên là ngay đỉnh đầu, thì đỉnh đầu mới là đúng cái chỗ là chân tâm.
Đỉnh đầu mới là đúng chân tâm, nhưng mà giai đoạn học trong giai đoạn từ cấp cô độc viên là khai mở ra này trước. Cũng là cô độc viên. Ở dưới đạn này. Chứ, tôi đừng có nghĩ tới chỗ đó là sai. Nó trong này chứ. Rồi nó tiến tới cái chỗ này. Rồi nó tiến tới chỗ này. Nó ba chỗ. Hạt thả trung thượng nó cũng như nhau. Nhìn cấp trên. Nó cũng có một chỗ như vậy. Mà cấp dưới này, bây giờ mới tu được. Chỉ cấp dưới này thật. Cấp cô độc viên. Nó thích. Nó nứt nở, nó khóc mà nó khóc rồi nó như à, rồi lên trên cái núi tu di này sơn lực núi tu di ngồi kia tu di từ tham môn ra như vậy đậm cái đầu mở cái đầu đậm cái đầu mở tôi đi niệm Phật nó sẽ mở lòng tôi. Tôi thấy sợ cái khác biệt của hữu vi. Nó sẽ mở tất cả những cái gì ở trong nó. Rồi nó mới ra, nó mới hòa tất cả những gì ở trong nó.
Cho nên, lão tử nói rằng lễ là cái yếu nhất của con người mất đạo. Con người mất đại đạo mới chấp vào mượn vào cái lễ để tạm sống được sự thế. Là lễ là cái vấn đề bên ngoài của con người. Cho nên xả nghiệp lưu hương, con người không khả năng chấp cái lưu hương của mình. Cho nên nó mượn nhan đẹp để mà cống hiến cái Phật. Đó là cái yếu nhất cùng con người để đạt vào chân đạo. Thưa Thầy phải đúng vậy.
Đúng, đó là sơ.
Vì người ta không có được vào cái đại đạo cho người ta mượn vào lưu hương mà mình không nên chấp là để cho người ta mượn. Vì trên đó nó chưa có vào. Thì mượn nó thành thử cái lễ là cái yếu nhất.
Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng tại sao nó phải hành lễ, không phải yếu đâu. Tiên học lễ rồi hậu học văn. Tại sao đó từ một vị tiên giáng lâm xuống thế gian đã đem sự sáng suốt trong phục vụ cho tất cả những sự đàn loạn, rồi nó độc tài càng ngày càng yếu đi. Yếu nó bị đọa, chúng ta mới chứng minh cho cái lễ, mới chứng minh cho con người bị xa đọa xuống đường. Đau đớn lắm. Mới là giảm bỏ tự ái, mới về lại, mới hướng thiện. Thì từ đi một lần học cái gì, con nguyện chung. Không biết tâm nữa. Nhưng tôi là làm lễ, đúng lễ bao nhiêu trước. Con làm người, con có tay, có tim, chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Từ ngày hôm nay con nguyện lên là người, con tu tiên hợp lễ. Đó, ông Tâm Tử có cái chỗ chuyển đạo con ạ. Học lễ, rồi hậu học văn, rồi cái tâm nó mới thích, nó mới xây dựng cho nó, lúc đó nó đi tới mạnh. Chứ còn nó ra đời, nó thích, thế gian là sao nó nghe vậy, mẹ nó muốn đến bán bưng thì nó phải muốn đến bán bưng. Nhìn trên mẹ nó ngồi đeo rô, nó học cách mà như cái sự ảnh hưởng của quần sân, trong cái tất tự của xã hội, mà đi không lập cái đạo đức, rồi nhân sanh đạo đức. Đó, cái đó là của nhân sinh đạo đức thôi, về đạo nó khác. Không tử cũng phải đi hỏi đạo. Còn nay chỉ lo như là nhân sinh đạo đức thôi. Đó, một giai đoạn rất lớn thì là nhân đạo. Để lo cho nhân đạo. Còn thiên đạo nó khác. Thiên đạo là do hành giả cảm thức qua những cơn ngồi quả đau khổ chi dừng nhiên nó mới thoát khỏi cái sự đau khổ. Sau cái chuyện nhiên thì nó thấy có sức mạnh của chúng nó. Hỏi thì tại sao tôi đau khổ hoài? Nếu tôi không có sức mạnh làm sao tôi chịu đựng được sau khổ đến ngày hôm nay? Tôi có sức mạnh, tôi phải nhận thức rằng. Và nó sẽ không cuối cùng cho sự đau khổ. Và nó dừng lại, nó thấy không còn đau khổ. Và nó hòa tan với đau khổ, đâu có gì đâu mà đau khổ. Con người chưa hòa tan với đau khổ thì cảm thấy đau khổ. Người chưa ngồi với tiết xương thì thấy tiết xương nó lạnh chứ. Ngồi với tiết xương nó không biết. Chịu rồi không có cái gì hết. Rồi đất thì chứng minh cây thân cũng sống với tiết xương. Nắng mưa tiết xương bất chấp. Nhưng mà ý chí nó sẽ vừa lên một. Cho nên ý chí là cuối cùng là cái ý chí. Nhưng mà muốn đi tới ai ý chí là phải lột cái vỏ trần trực. Mà muốn lột cái vỏ trần trực thì chuyện ngồi qua gì hết. Thì thách đó thì đánh đặt. Để đánh nhiều, đánh đánh tim, đánh đánh tâm, xế sách, phá vỡ tất cả những cái tâm tối mà nó mới khám phá được cái bí quyết của nó, sẵn phá vỡ một tâm. Thì lúc nào nó còn vơ vơ. Ban đầu nó vơ vơ vì nó thấy nó thiếu và không có. Và ngày nay nó có rồi nó không vơ vơ. Thì nó đi trong cái thuyết không, nhưng mà thuyết không để cho một số người nghe. Một số người đông chịu đựng như nó, đông gánh vác như nó, chịu khổ như nó. Người đó mới cảm thấy gia đình. Mà người còn tham siêu sướng, còn tham dục. Cho nó là tạp chứ. Đúng không?